Câu hỏi của vị nam cư sĩ đặt ra là đó, trong đời sống sinh hoạt thường nhật đó, con người phải vận dụng đến hai cái năng lực căn bản là tình cảm và lý trí. Thì hai cái đó làm thế nào để nó có thể ứng và thích hợp với cái gọi là trí tuệ của Phật giáo để vượt ra khỏi được nỗi khổ và niềm đau. Ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ cái phẩm đầu tiên, tức là phẩm nhân duyên, kinh Niệm Phật Ba La Mật cho khoảng 3.000 hành giả tại chùa Hoằng Pháp. Thì trong phẩm nhân duyên này đó, Đức Phật đã phân tích hai cái mấu chốt quan trọng dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở kiếp người đó, là do về con người sống quá đặt nặng về tình và tưởng. Tình đó, nó thuộc về cảm xúc, tưởng đó, thuộc về lý trí. Bản chất của lý trí đó không tốt và xấu, nhưng việc sử dụng nó theo khuynh hướng tiêu cực hay tích cực sẽ dẫn đến hai cái hệ giá trị mang lại hạnh phúc hay là khổ đau. Sử dụng sai bản chất của lý trí sẽ làm cho con người trở thành là khô khan, độc đoán, ích kỷ, nhỏ nhoi, sợ hãi, cọc lóc và bất cập. Còn sử dụng tình cảm một cách quá trì trệ đó sẽ làm cho con người trở nên là trầm uất, mít ướt, giọng nước mắt cá sấu, thiếu bản lĩnh, thiếu sự chịu đựng. Những nỗi khổ niềm đau nho nhỏ có thể làm cho người đó cảm thấy rằng là trời đã bị sụp và ta là người khổ đau nhất trên cuộc đời này. Hai thái độ xử lý về tình và tưởng sai lầm đó đã làm cho kiếp người trở nên như là một cái quán trọ rất là nặng nề, căng thẳng với nhiều nỗi khổ và niềm đau. Ở trong phẩm nhân duyên đó, Đức Phật cũng đã phân tích cái phần tình và tưởng của các hương linh khi mới qua đời. Nếu hương linh đó sống quá đặt nặng về tình, chẳng hạn như là tình yêu của người vợ đối với người chồng, của người chồng đối với người vợ, của cha mẹ ông bà đối với con và cháu, của anh em, của thân hữu, của những người tri kỷ, hay cái tình của quê hương, của xã tắc ở trên trận chuyến chưa được khải hoàn, đã làm cho họ nặng trĩu cõi lặng ở dưới cõi ạ, và do tiến trình tái sanh đã trở thành một sự thấp đốt, họ không đi được. Cho nên là trước khi chết là cái phần tình nó phải được giải phóng, chúng ta phải buông xả hết và giúp cho cái người thân chuẩn bị ra đi của mình phải buông xả bằng cách làm thế nào để giúp cho họ được an tâm. Chẳng hạn như nếu người đó là một người mẹ có nhiều nỗi lo với trách nhiệm và bổn phận, chúng ta phải nói là mẹ ơi, mẹ hãy an tâm, chúng con rất biết ơn trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này, mẹ đã tạo dựng hạnh phúc cho tất cả chúng con và gia đình này, và chúng con rất may mắn vì hạnh phúc có được người mẹ như thế. Cũng nhờ sự chăm sóc có phương pháp và tấm lòng trách nhiệm của mẹ mà chúng con đã được trưởng thành. Ngày hôm nay chúng con đã có công ăn việc làm, ai cũng có thể tự làm, ai cũng được hạnh phúc, cơm no, áo ấm, đời sống sinh hoạt với các phương tiện và tiện nghi đầy đủ. Do đó không có bất kỳ một lý do gì để cho mẹ phải lo lắng về chúng con nữa. Chúng con mong rằng mẹ hãy tự lo lắng cho chính mẹ, và điều đó sẽ mang lại cho chúng con cực kỳ hạnh phúc. Mình phải tâm niệm như thế nào đó để cho cái tiến trình an tâm này được xuất hiện ở trong tâm thức của người mẹ chuẩn bị qua đời. Bằng không á, cái cõi tình nặng đó nó làm cho bà không ra đi được. Nhưng là ví dụ người mẹ mới vừa sanh đứa con vài ba tháng tuổi, bà sẽ nghĩ rằng là nếu tôi chết đi đó, ai sẽ lo cho đứa con này? Các đứa con nhóc nheo kia nó sẽ trở thành những đứa mồ côi, cha của nó sẽ không đủ sức và cũng không có đủ cái nhạy bén về tình cảm để chăm sóc cho chúng trưởng thành đến nơi đến chốn. Ngoài cái phương diện lý trí thì cái cảm xúc và tình cảm cũng không thể là không kém phần quan trọng. Do đó cái nỗi lo canh cánh đó, mà nếu không có một người Phật tử thân quyến nào giải phóng được nỗi lo đó thì họ chết khó được siêu lắm vì không an tâm. Cho nên phải giúp cho người chuẩn bị ra đi giải phóng được cái tình sâu đậm dù đó là tình quê hương, tình sở tắc, tình tri kỷ, tình bạn bè, tình cha mẹ, tình con cái, tình vợ chồng. Bất kỳ một cái tình nào dựng đứng lên ở trong tiến trình giữa sống và chết, nó sẽ trở thành một sợi dây xích trói buộc, và do đó kết quả là nỗi khổ điều đa sẽ đè nặng ở trên người có trách nhiệm như thế này. Còn đối với những người chuẩn bị chết mà đặt nặng về phần tưởng đó, thì lúc đó họ dễ bị loạn đạo tư duy, nhận định, đánh giá, tưởng tượng, quy nạp, loại suy, tổng hợp, hoài nghi. Và cái nguy hại nhất của người đó, đó là không tin tưởng bất cứ một cái gì, cho nên tâm bắt đầu chạy nhảy lăn xăng, và cuối cùng đó đánh mất hết chánh niệm. Và cái phương hướng trong lúc đó nó sẽ trở về một cái nỗi sợ hãi kinh khủng, không muốn chấp nhận cái chết diễn ra đối với mình như là một sự thật. Kẻ bị tình hay là tưởng khống chế, hoặc là lý trí và tình cảm chinh phục quá mức đó, đều có thể dẫn đến cái hậu quả như nhau là nỗi sợ hãi khống chế. Và khi có nỗi sợ hãi khống chế trong lúc mà chuẩn bị qua đời, thì cái đó không thể nào sinh ra làm con người với cái tâm bình thản, bình an. Do đó nó là một sự tổn thất. Thì trong sinh hoạt của những người đang còn sống thì bản kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật cũng dạy cách tương tự. Cái tình, cái tưởng, cái phần lý trí và tình cảm nó khống chế con người, vì cái đó nó kéo người nam á nặng về lý trí, người nữ thì nặng về tình cảm. Và cả hai phương diện này đó đều là hai thái cực, dung hòa giữa hai cái đó nó tạo ra một sự thống nhất, hỗ trợ cho chúng ta như một công cụ mang lại an vui hạnh phúc thực sự. Thì cái đó nó rất là tốt, nó có cái hiệu ứng tâm linh và hiệu ứng của cõi tâm rất là nhiều. Cho nên trong sinh hoạt thường nhật làm thế nào để vượt lên trên nó đó, thì tốt nhất là chúng ta thực tập tuệ giác mà Đức Phật đã dạy. Như chúng tôi vừa nói, bản chất của tuệ giác đó, hay là trí tuệ trong đạo Phật, nó gắn liền với ba loại nhận thức: nhận thức về vô thường, nhận thức về vô ngã, nhận thức về nhân quả, bao gồm luôn cả nhận thức về duyên khởi, để giúp cho người đó có đủ tự tin, sáng láng, bản lĩnh, chịu đựng gian khó để vượt qua tất cả những trở ngại có thể có ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên trong thực tập ban đầu có thể thành công, có khi không thành công. Chúng ta có thể hình dung cái trí tuệ được Đạo Phật sử dụng và cái trí tuệ được người thế gian quan niệm nằm ở chỗ như thế này. Một người chuyên gia về một lĩnh vực nào đó có thể biết một cách tới đây đến chốn về phương diện lý thuyết về lĩnh vực đó. Họ có thể nói rành mạch từ năm này qua tháng nọ, nhưng họ có thể vẫn bị phương diện đó khống chế chi phối dưới góc độ tiêu cực. Ví dụ các chuyên gia về ma túy hiểu rất rõ là khi cái chất ma túy xì ke này, dù dưới dạng đơn giản và vi tế nhất của nó là những viên thuốc lắc, được đưa vào trong cơ thể thì cái kích thích nó tạo ra một tiến trình phản ứng hóa chất ở trong não bộ, gây ra những cái ảo giác hưng phấn, làm cho họ có cảm giác rằng họ đang sống ở cảnh giới cực lạc, thiên đường, tiên bồng, lạc cảnh nào đó, lăng lăng nhẹ nhàng thư thái. Và do đó tất cả các hạnh phúc còn lại đã không còn áp phê, không còn là một nỗi niềm mong đợi, thích thú gì đối với họ. Và họ có thể dẫn trước chúng ta hàng trăm ngàn tình huống khác nhau, từ người già đến người trẻ, từ Việt Nam cho đến quốc tế. Khi bị các loại thuốc ma túy này khống chế rồi thì họ trở thành những cơn nghiện, sống theo bản năng. Lúc cơ nghiện nó trỗi dậy đó, họ cảm thấy là dai rất khó chịu, bằng thần cao có, mỏi mệt, đau đớn vô cùng, và phải thỏa mãn bằng cách là tiêm chích, hút hay là uống vào thì họ mới cảm thấy là dễ chịu. Nó tạo ra hai tiến trình của sự lệ thuộc về vật lý, tức là phải uống thuốc vào thì mới hết lệ thuộc vào cảm xúc, để cho trạng thái bằng thần giả dụi nó được tan biến đi. Nhưng những người đó vẫn có thể bị xì ke ma túy tác động trong một lúc buồn bã nào đó, họ muốn quyên sinh hoặc là họ muốn quên đi nỗi buồn, cho nên họ hút chích vào, cho nên họ cũng trở thành con nghiện như bao nhiêu con nghiện khác, mặc dù họ là chuyên gia về lĩnh vực này. Cái đó nó theo nhà Phật không được gọi là tự giác hay là trí tuệ, mà chỉ gọi là tri thức về ác thiện. Nhưng người tại gia và các lĩnh vực còn lại vẫn xem họ là người có trí tuệ về lĩnh vực này. Còn người có trí tuệ được đạo Phật quan niệm có thể là người không biết về lý thuyết, cái cách cấu tạo các thành phần dược chất, hóa chất, tác hại cũng như là các ứng dụng của nó trong y học và trị liệu như thế nào. Nhưng tuyệt đối người đó sẽ không bao giờ bị gì ke ma túy thống chế, ảnh hưởng gì có. Dầu có bị cưỡng bức người đó vẫn không tiêu thụ, vì họ thấy rất rõ rằng cái này có hại cho họ, tạo gánh nặng cho cộng đồng xã hội, dẫn đến nhiều cái loại bệnh truyền nhiễm khác mà thế kỷ 21 này đang đối diện, đó là HIV và AIDS, cơn bệnh của thời đại, kẻ sát thủ của thời đại, tử thần của thời đại nói chung. Cho nên đó, chúng ta dùng cái khái niệm trí tuệ thế gian là để thích ứng với quan niệm của bên ngoài, hay là bên ngoài vay mượn cái khái niệm của Phật giáo để chỉ cho cái nhận thức cao nhất mà họ có thể có. Nhưng đối với nhà Phật đó, trí tuệ nó liên hệ đến sự thực tập hành trì, và giá trị của nó là đời sống đạo đức và tâm linh với những biểu hiện an vui hạnh phúc tịnh tại thường nhật. Cho nên để có thể vượt lên trên những giới hạn của tình và tưởng cũng như là lý trí và cảm xúc đó, thì các hành giả phải thực tập trí tuệ. Mà con đường để phát sinh trí tuệ đó, theo công thức truyền thống của Phật giáo, nó gồm có 3 bước: giới, định, tuệ. Tức là giới là đời sống đạo đức. Muốn có được trí tuệ đó, đầu tiên đó, mình phải có được một sự an tâm và an thân. Muốn an tâm an thân là mình phải là con người mẫu mực đạo đức, không vi phạm luật pháp, cho nên đâu có sợ hãi, không sợ người, không sợ trời, không sợ thần, không sợ quỷ. Nhờ nền tảng đó đó làm cho mình dễ dàng thiết lập được trạng thái định. Chứ người ăn cắp ăn trộm lừa đảo đi tới đâu sợ đến đó, sợ bị phát hiện, sợ bị thưa tụng, sợ bị trả thù, sợ ăn quán giang hồ, sợ luật pháp, sợ tù đài, sợ trừng trị. Do đó định nó phải gắn liền với sự thực tập. Mà các phương pháp căn bản và phổ thông nhất đó là thiền qua chánh niệm và tỉnh thức, hoặc là niệm Phật qua nhất tâm và bất loạn, hoặc là chỉ chú qua tam mật tương ưng, tức là thân khẩu ý trang nghiêm thanh tịnh. Chỉ có thực tập được như thế thì hành giả sẽ bắt đầu có được trạng thái định và phát triển và chứng đắc được những cảnh giới thiền, thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều trường thiền cao hơn, đạt được tâm minh, giác ngộ và giải thoát. Thì tuệ nó bắt đầu có mặt như là một tiến trình tất yếu. Tâm minh là 3 loại tuệ giác: tuệ giác về quá khứ bản thân mình từ chi kiết đến đại cương, tuệ giác về sự sống chết là tái sinh của chúng sinh từ chi kiết đến đại cương ở hiện tại và trong tương lai, tuệ giác về tất cả các phiền não nghiệp chướng, phiền não nhiễm ô lậu hoặc nỗi khổ niềm đau trong cơ thể mình đã rơi rụng, không còn bất cứ một tàn dư nào còn sót lại. Thì 3 tuệ giác đó là kết quả tất yếu của tiến trình tu tập giới và định thôi. Do đó phải thực tập hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút, tối thiểu được. Cứ mỗi ngày khóa tu tại chùa Đức Quang như thế này, quý vị trở về đây thực tập giới, định và tuệ, thì kết quả sẽ từ từ dẫn đến cái tiến trình mà kết quả của nó đó là tuệ giác, là trí tuệ thật sự. Hoặc là chúng ta có thể học theo cái công thức khác ở trong kinh Tạng, đó là văn, tư và tu. Văn là nghe, nghe kinh, nghe pháp, nghe lời giảng, nghe lời hay lễ phải, nghe cái giá trị chân lý tâm linh. Tư là tư duy, để không rơi vào trạng thái mê tín dị đoan hoặc là theo Phật bằng truyền thống gia tộc, chứ không hề có bất kỳ một rung động về phương diện tu tập thật sự nào. Và chỉ khi nào chúng ta thấy rằng là đạo Phật là giá trị chân lý, giá trị chuyển hóa, giá trị tâm linh, giá trị đạo đức, cần thiết cho mình, cho gia đình, cho xã hội cộng đồng, lúc đó mới đi theo và thực tập theo, thì cái đó gọi là tu. Khi mà cái tiến trình tu được thiết lập ở trên nền tảng của có nghiên cứu đến đây đến chốn là văn, của tư duy một cách chính chắn là tư, và thực tập là tu, thì con người sẽ có được tuệ giác. Và lúc đó đó, con người sẽ không còn là nạn nhân hay là kẻ bị lệ thuộc vào lý trí hay là tình cảm thông thường, mà mức độ phát triển cao nhất của lý trí thường được người thế gian lầm gọi là trí tuệ, chứ thực ra chỉ là tri thức hay là trí thức mà thôi. Và tuệ giác phải là sự thực tập và cũng đó. Câu hỏi cuối cùng, xin thầy giải thích về việc cúng chuẩn tế cho một người mới mất, và khi được lập trai đàn chẩn tế thì vong linh này có thể được về thăm gia đình hay không? Cách đây vài hôm, cô tại Mỹ gọi điện thoại nói là thầy ơi, nhớ ngày hôm nay mang cái băng giảng trai đàn chẩn tế qua vì các Phật tử yêu cầu và hỏi nhiều lắm. Bài giảng này là như là khoảng gần 2 tháng trước tại đây, những câu hỏi xung quanh về trai đàn chẩn tế hôm nay là thầy Trọng Đức đã làm xong và đã có mang tới giao cho cô tại Mỹ. Thì khi đãi vào chùa đó, cô tại Mỹ có trình với được vợ trụ trì là hôm nay sẽ tặng cho các hành giả tại đây mỗi người một đĩa về để tham khảo và nghe lại. Thì câu hỏi này nó liên hệ đến cái nội dung mà chúng ta đã chia sẻ gần 2 tháng trước. Để hiểu một cách chi tiết đó, thì quý vị có thể nghe tới nghe lui. Ở đây chúng tôi chỉ nói một cách đơn giản theo cái trọng tâm mà câu hỏi này đặt ra. Thứ nhất đó, bản chất của chẩn tế đó là một sự ban phát về vật thực để cứu giúp cho sự đối khác, và đối tượng ở đây là các hương linh với nhiều nỗi khổ và niềm đau. Cái từ chẩn nó gắn liền với từ chẩn bằng đó mà. Chẩn là ban phát, tặng biếu, tế là cứu độ, tế là tế độ, tức là cứu độ đấy. Như thức chẩn tế cứu độ cho các hương linh bị khổ đau với cõi âm. Tại sao nghi thức này là cần thiết? Mặc dù các hương linh đều không có thân thể vật lý để ăn uống sinh hoạt hưởng thụ như chính con người, như chúng tôi vừa nói, đứng trước cái chết, nếu hương linh nào bị khống chế bởi phần tình, tình yêu, tình cảm, tình dục, thì người đó sẽ có hai cảnh giới tái sanh, hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sinh. Súc sinh thì người đó đã có sự sống cụ thể với hình thù vật lý thôi, nỗi khổ niềm đau của nó cuối cùng là bị giết chết và biến trở thành mọi cái thịt phục vụ cho con người. Còn đối với cảnh giới ngạ quỷ đó thì họ sẽ lang thang vất vưởng giữa rầy đây mai đó ở các phương trời vô định, và phần lớn gắn liền với cái nơi đã diễn ra cái chết, hoặc là cái thi thể hình hài vật lý nó nằm ở chỗ nào thì hương linh có cái thứ là bám víu ở chỗ đó. Một số hương linh nó thường bám víu vào cái nơi mà có nhiều cái kỷ niệm đẹp, có nhiều hạnh phúc khó quên, ví dụ như là căn nhà, hay là những nơi đi du lịch mang lại cái hạnh phúc mà họ cảm thấy là cái ấn tượng đẹp đó nó trở thành cái gì đó có tác động rất là tích cực cho đời sống, thì họ lại bám víu vào những chỗ như thế. Cho nên cái nghi thức chẩn tế là một cách thức mà các vị kinh sư sẽ ban phát ra cái trường sinh học tâm linh thông qua sự hành trì, để mang đến hai thông điệp rất quan trọng cho những người mất. Thứ nhất, thế giới này là vô thường, để giúp cho các hương linh thừa nhận năm tháng ngày giờ mà mình bỏ mạng ở trên trận tuyến, hay là chết ở trên tai nạn, hoặc là do động đất, sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt, hay là bất kỳ một chứng bệnh, hay chết một cách vô cớ, chết bị ngộ độc thực phẩm, hay là chết do gì người ta ám hại v.v. là cái thời điểm khai tử, tức là kết thúc mạng sống của mình. Hương linh phải thừa nhận như thế, thừa nhận rằng mình đang là một hương linh chứ không phải là một con người đang còn sống. Thừa nhận mình là hương linh thì hương linh sẽ không còn tiếc nuối về gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, vợ chồng, con cái, anh em, danh phận, tên tiếng, và những cái liên hệ đến hạnh phúc gắn liền với những thứ vừa nêu. Cái thông điệp thứ hai mà các nhà hành trì trong giai đoạn dẫn tới muốn gửi đến cho hương linh và giúp cho hương linh nhận ra, đó là hương linh là vô ngã. Từ hương linh đó không thể đẳng thức quá với cái thân thể mới vừa chết, xanh mèn xanh nét, không còn hoạt động, não ngưng, tim không còn đập, lục phủ ngũ tạng đã kết thúc mạng sống, và phải rời ra khỏi, xuất ly khỏi cái thân thể vật lý đó để chấp nhận cái cảnh giới tái sanh trong tương lai một cách thích ứng về nghiệp nhân quả giữa họ và cha mẹ trong tương lai. Cái thông điệp này rất quan trọng, mà không hư linh cái tiếc nuối vào thân thể cho nên bám vào thân, và do đó thân bằng quyến thuộc cũng đừng làm đình đám quá sang trọng, chẳng hạn như là mua những cái loại hòm đắt giá của Đài Loan, cái trong lòng với cái ngoài, rồi là sử dụng các cái loại trang sức thẩm mỹ của phương Tây bơm phồng gương mặt hương linh lên để cho các nếp nhăn trên trán không còn nữa, tạo ra cái màu hồng ở trên gương mặt và đôi má, làm cho hương linh có cảm giác là mình chết rồi đẹp hơn lúc còn sống, cho nên không muốn ra đi, bám vào cái đẹp đó. Hoặc là có nhiều người thương tưởng có gia tài tiền bạc ngọc ngà châu báu cà rá, các bộ quần áo mà người đó thích mặc bỏ chung với cái hồn, làm cho người này cảm thấy quyến luyến vì các kỷ vật nó gợi lại cái hạnh phúc, cho nên họ chấp nhận cái chết. Hoặc là làm cái mồ mả quá sang trọng như là những người Trung Hoa, tiền xây dựng cái mồ còn hơn một cái nhà, khi chết đó thì sơ sài, cái thờ phượng quá trang nghiêm nên họ còn tiếc nuối, họ không muốn ra đi, làm càng giản đi chừng nào. Và cái quan trọng đó là giúp cho họ có những cái phước báo bằng cách là người thân quyến thuộc thuyết phục họ làm công đức bố thí cúng dường các công việc từ thời sau nói chung, thì hương linh đó sẽ mang theo được các phước quả ở đời sau. Thì làm như thế đó thì chúng ta thấy rằng là các hương linh đó sẽ nhận thức rằng là cái ngày tháng năm sinh là cái thời điểm mình có mặt, và cái ngày tháng khai tử là ngày mình chết, cho nên không tiếc nuối, nhờ đó họ mới được siêu. Do đó khi giai đàn dẫn tới được thiết lập thì các hương linh có thể được triều thỉnh mời về. Cách đây khoảng 3 tuần thì trên tờ báo Giác Ngộ, nhà ngoại cảm Phan Thị Tích Hằng khi làm lễ tại chùa Linh Thắng ở Di Linh, thì lúc đó là khi quý thầy trong ban kinh sư khai đàn chẳng tới thượng phan lên, thì vô số các ông già bà lão rồi trẻ em người tàn tật cõng nhau dìu nhau với tình thương với trách nhiệm để về với trời đàn để ăn mài công đức Phật, ăn mài chánh pháp, chứ không phải là ăn mài các loại vật thực cúng dường. Chỉ không có cái đó thì họ đến đâu, phải có cái đó họ mới đến, vì cái ảo giác về đói khát làm cho họ có nhu cầu, đến đó thì họ mới được truyền hai thông điệp vô thường vô ngã, thì họ mới ra đi một cách trọn vẹn và dứt điểm. Do đó là Phật tử thì chúng ta nên quan trọng cái lễ cầu siêu hơn là hình thức của lễ tang. Người Phật tử thì không cần phải làm đình đám rình rang như là kèn ta. Làm kèn ta đó, cái điệu giai điệu đó nó buồn thấm thấm, nó nghe cái từ kia hương linh chả những giọt nước mắt, mà giờ không còn nước mắt để chảy, họ vẫn chảy, nó gợi lại nó buồn, cái âm thanh nó tác động đến con người trực tiếp đó. Còn làm nhạc tây thì sinh cái chung hip hop là làm họ vẻ lăng ham vui quá không muốn đi tái sanh, nhưng mà vui với những cái giá trị vật chất họ đã có. Do đó là chúng ta phải tổ chức một cái nghi thức rất là trang nghiêm mà không kém phần trọng thể, bằng cách là thỉnh mời các vị tâm linh Phật giáo đến để trì kinh tụng chú, gia trì quán tưởng, thiết lập trường sinh học tâm thức, giúp cho hương linh phá vỡ cái chấp trước thân này là tôi, cảm xúc này là tôi, thì hương linh mới ra đi ra, gọi là chấp trước về gia tài sự nghiệp con cái vợ chồng nhân dân nói chung. Do đó là các hương linh sẽ được mời về trai đàn để ăn mài công đức Phật, và hương linh đó phải là người không quan cố thì mới có thể nghe lời khuyên. Cho nên ai còn sống mà có tánh bảo thủ thì nên sửa, chứ không may chấp trước về cảm xúc nặng về cái phần tình, khi chết tái sanh làm ngạ quỷ được mấy thầy khuyên nó, tôi không cần, tôi cốc cần mấy ông, tôi cảm thấy thỏa mãn với cái này, thì đời đời kiếp kiếp ở dưới cảnh giới ngạ quỷ thì khổ lắm. Do đó chúng ta thấy là cái sống cái chết là một cái bản sao copy đó, và cái cõi âm đó là một bản sao copy về cá tính của người còn sống ở trên cõi dương thôi. Thấy được như thế là sắp rất rõ cái nhân quả nó ảnh hưởng đến con người không thể nào sai trái, và phải hết sức khéo léo để thoát khỏi những cái ảnh hưởng tiêu cực, và không đó mình phải là người trách nhiệm để chịu đựng nó. Thì câu hỏi đặt ra là trong giai đoạn chặn tới như vậy, người ta mời về thì hương linh có về được gia đình hay không? Dĩ nhiên là mời, nếu người ta có lòng ta vẫn về, nhưng quan trọng là đừng bao giờ mời hương linh về gia đình. Đây là điều chúng tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, bởi vì gia đình đó là mái ấm, là tình thương, là tình yêu, là trách nhiệm, là tình cảm, là cảm xúc, là hạnh phúc. Và thậm chí có nhiều gia đình chỉ toàn là nỗi đau. Cho nên khi về với gia đình, nhìn thấy hương án, nhìn thấy di ảnh, nhìn thấy con, thấy cháu, thấy chồng, thấy vợ, thấy người thân, thấy cha mẹ già, thấy những người thân bất lực, thấy cái cảnh trạng khổ đau của những người xung quanh mình, hương linh quyến luyến và khó ra đi được lắm. Do đó khi cúng thất là quý Phật tử nên đem về chùa cúng thất, đừng nên cúng thất tại nhà. Có nhiều người nói cúng thất mà không cúng tại nhà, thấy nhà nó không có ấm cúng, họ cứ nghĩ là đốt nhang là ấm, cái ấm đó không có cái cúng, cho nên là có đốt nhang có tụng niệm là ấm cúng. Đừng để cho cái không khí của tăng tốc nó có mặt trong gia đình chúng ta. Vô thường là một sự thật, nhưng Đức Phật không cường điệu vô thường và nhìn dạy chúng ta cách nhìn vượt qua vô thường bằng cách là bình thường hóa nó. Ai cũng phải một lần chết, ai cũng phải một lần đi qua cái cảnh giới của cái chết này, cho nên chấp nhận nó để ra đi được nhẹ nhàng. Do đó việc cúng quải các tuần thất, từ thất thứ nhất đến thất thứ bảy, rồi 100 ngày dỗ đầu, đại tương và nhiều cái dỗ về sau, nên cúng tại chùa, cúng tại nhà không có lợi. Trong truyền thống của các nước Phật giáo Nam Tông đó, chúng ta thấy là họ không hoàng hương linh tại nhà. Ai có cơ hội đi thăm viếng đất nước Thái Lan, Lào, Campuchia thấy được điều này. Hương linh khi qua đời, tất cả thân bằng quyến thuộc vào trong chùa, hoàng ở trên nơi một cái nơi rất là trang nghiêm. Mỗi ngày nghe được vài thời kinh, không khí trong chùa nó có cái trường sinh học tâm linh tập thể của chư Phật, của chư Bồ Tát, của các vị A La Hán, của các vị xuất gia chân chánh, của các thành Phật tử. Cho nên sống ở trong một cái trường sinh học như vậy đó, thì hương linh được giao cảm tiếp xúc với, và do đó sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, và nỗi buồn về tình yêu tình cảm sẽ được phóng thích, và do đó họ mới ra đi. Cho nên không nên chịu thỉnh hương linh về nhà. Đây là điều mà chúng ta phải lưu tâm. Xin nhiều câu hỏi cuối cùng.
Chính là nam là cô Phương Nguyễn có câu hỏi đến đây thì được là biết là nhà cô ngọn trên chiếc xe ô tô chạy con là cũng chỉ người phát hiện cô là hàng ngõ. Kính thưa thầy, con có câu hỏi này, con muốn hỏi thầy từ đâu mà con làm ngại khi hỏi được. Cách đây 25 năm có rồi, cũng như con đang nằm nằm mơ, con nghe người ta rơm khóc quá, con mới có gặp một cái bà già hỏi con hỏi bà kia, bà ơi tại sao người ta khóc dữ vậy? Bà mới trả lời với con là con biết tại sao không, người ta nói khổ quá đúng không, người ta khóc đó. Rồi con mới hỏi chứ bây giờ con biết làm sao để giúp họ. Rồi bà mới trả lời bây giờ con có thể nhường lại phần ăn cho họ được hay không? Cô suy nghĩ rồi cô thưa bà được. Thì sáng ra cô thức dậy, cô làm suy nghĩ không biết là mình hứa vậy là như thế nào, là làm như thế nào vậy. Cô mới nghĩ dốt theo con thì con thôi bây giờ mình nhịn ăn đi, mình giữ nhịn ăn một tháng đi, để mình nhường lại cho, để mình hứa với ta rồi, mình hứa với bạn rồi thì làm sao. Khi con nhịn, con nghe con nhịn luôn. Ở nhà con khóc quá, nói má ơi, má đừng nhịn vậy, mà sao nó chịu nổi. Rồi một ngày nữa con nấu hai, con đun hai ấm nước sôi, và con uống luôn một ngày. Lâu sớm cũng nói, trời má này như vậy chắc không tuần lễ, má mày chết ha. Cái gì của gạo làm ra là con không ăn, bất cứ bánh nước, bánh bèo, bất cứ một cái gì như vậy. Và con không có ăn nghỉ, con nói thôi giờ con muốn má ăn, con mua cho má hai củ khoai lang đi. Giờ con nấu có vẻ muối rồi, mà chả má đâu có má. Và tự nhiên nó cô rồi cho con ăn mà hậu quá thèm con không có ăn, con dịch luôn một tháng luôn. Xong rồi con ăn cơm trở lại, con không dám ăn nhiều đâu, con ăn có rửa thịt miếng miếng nên không dám ăn nhiều, ăn từ từ. Cái lần lần đấy con ăn chay luôn, con trường chay luôn, ăn hai mươi mấy năm rồi đó thầy. Mà con nhìn con lớn quá thầy ơi, hàng đêm con còn đi hát để kiếm tiền sinh sống phụ được với cô con. Mà con nghe ai than á, vay tiền nặng quá, vay cái thật là 20 thôi, con lương quá, con cái bụng chừng có 5 thân. Mà rốt cuộc người ta để cho con trả không bằng là thành đó. Con trả, người ta rốt chừng một vài lần người ta bỏ cho con. Con buồn quá, con nói thôi bây giờ con thương thân con đâu, con không thương ai nữa hết. Mà cũng không được thầy ơi, để ai mà đừng có than với con, có than với con rồi không bỏ qua được. Hàng giờ người ta lấy tiền con, cứ yên mà con không có trả, con đi ra, con đi hát, con trả, con đi hát mà con cấm cho người ta. Mà ta cũng không nói gì tới con hết. Con xin thầy như vậy là cái niệm con lớn quá,
cũng
trả
cái gì nào. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Việt đã chia sẻ hai kinh nghiệm của bản thân cô. Thứ nhất liên hệ đến cái giấc mơ, khi nghe được những lời than khóc của những người đang sống trong thế giới vô hư âm, từ đó phát tâm muốn nhìn cơm sẽ áo, tức là cắt cái phần ăn uống của mình để cúng cho các hương linh này theo một lời khuyên của một người Phật tử nào đó. Và thứ hai đó là cái kinh nghiệm chia sẻ nỗi khổ niềm đau gắn liền với những cái lời than khóc của những người đang còn sống, chạnh lòng dai sức dấn thân vào, cuối cùng đó ôm cả cái gánh nặng của người khác, cho nên khổ đau dồn dập nhiều hơn. Tôi rất là thông cảm và tán dương tấm lòng mà cô đã làm như câu hỏi vừa được nêu ra để chia sẻ. Theo tinh thần Phật dạy đó, thì thế giới cõi âm là một thế giới có thật. Kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Tăng Chi đó, ở phẩm ở chương 5 thì có đề cập đến 5 loại hình sự sống. Trong đó đó, phước báo lớn nhất và cần thiết nhất, quan trọng nhất để có thể thực tập đạt được sự giác ngộ, đó là thế giới của con người. Thứ hai là thế giới của con người ngoài hình như chúng ta mà kinh điển thường dùng là chư thiên. Thứ ba là Atula là các vị thần. Thứ tư đó là súc sinh, loài động vật, từ vi tế côn trùng cho đến những loài lớn ăn thịt, to con lớn sắc không vâng. Và thứ năm á, là ngạ quỷ. Cái cảnh giới ngạ quỷ là một cảnh giới rất là phức tạp. vì nó là một cái bản sao về phương diện cảm xúc và cá tính, bao gồm luôn cái phần tình và tưởng của con người khi còn sống. Thì do đó nó có nhiều nỗi khổ niềm đau hơn là hạnh phúc. Trong thế giới sống của con người, có khi có hạnh phúc, có khi có khổ đau, có nơi có hạnh phúc nhiều, có nơi nó có khổ đau nhiều. Còn ở thế cõi âm toàn là khổ đau, không có hạnh phúc. Kinh điển là Phật gọi thế giới đó gắn liền với một tính từ ngã, tức là đối khác. Đối khác về vật thực, đối khác về tình cảm, đối khác về tình yêu, đối khác về gia đình, đối khác về các giá trị thưởng thức, hưởng thụ thẩm mỹ và các giá trị khác nói chung. Vì họ không có phương tiện nào để được thỏa mãn. Mơ ước là một chuyện, đạt được là chuyện khác. Nhưng họ không có cấu hình vật lý như con người, cho nên mơ ước mà không thỏa mãn dẫn đến cầu bất đắc khổ. Do đó họ bị khổ gấp đôi, khổ trong trạng thái không được siêu sanh do bị chấp nhất phần tình và tưởng, khổ vì không thỏa mãn được những nguyện vọng và nhu cầu, khổ phải đối diện với sự sanh ly tử biệt và nhiều loại khổ khác nữa. Tình trạng một hương linh về báo mộng hay là cho chúng ta biết trong lúc còn đang rất là tỉnh rằng họ đang bị khổ và kêu cầu chúng ta cứu là một sự thật. Đây không phải là mê tín và dị đoan. Có người có được những nhạy cảm giác quan cảm nhận được sự kiện đó một cách mồn một, không chỉ bằng âm thanh mà luôn cả bằng hình ảnh. Còn phần lớn chúng ta chỉ cảm nhận ở trong tâm thức thôi. Và nó có những cái tình huống đó, chúng ta không thể nào không tin được. Có một hương linh đó, sau khi qua đời, ngày nào cũng cầm cái chén, cái bát, gõ từng nhà, gõ từng cửa để xin. Rồi khi xin đó là kêu khóc, than vãn, rất là thảm thương. Biết ra đó, hương linh này khi còn sống là một cái ăn xin. Cái nghiệp cảm của một người ăn xin đó là bị lệ thuộc hoàn toàn vào tấm lòng thương tưởng của người còn sống. Cho nên bữa đói, bữa no, bữa đường, bữa mắt, bữa hạnh phúc, bữa khổ đau. Thì khi chết đó, họ mang cái thân phận đó, chấp trước vào cái thân phận đó. Cho nên cái quán tính thói quen khi còn sống như thế nào, nó trở thành một bản sao y hệt ở trong thế giới cực quan. Mặc dầu đó hương linh đó được đưa về chùa tụng niệm cúng kiến vân vân, ấy thế mà vẫn không cảm thấy thỏa mãn, vì cái nghiệp dẫn dắt họ với cái cách là một người ăn xin, làm cho họ có thói quen đi đây đó, từ nhà này sang nhà khác để gõ cửa mà thôi. Trong kinh Địa Tạng có nêu ra một tình huống khi mà chúng ta được báo mộng với những lời than khóc khổ đau hay là gửi gắm một thông điệp nào đó, thì chúng ta nên tổ chức lễ cầu siêu. Và để cho lễ cầu siêu này nó có được cái giá trị thiết thực đó, thì chúng ta phải thỉnh mời các nhà tâm linh Phật giáo có nhiều kinh nghiệm, chì trai, giữ giới, hành trì miên mật, năng lượng quán tưởng rất là nhiều, và có một cái uy lực khi hương linh thấy khiếp phục liền. Và do đó tất cả những gì từ luồng tâm thức của hành giả này được phát ra đó, thì hương linh dễ dàng chấp nhận. Trong cuộc sống cũng như thế, nhiều khi chúng ta biết điều đó là đúng, nhưng nếu cái người khuyên chúng ta là cái người mà không nể đó, mình không làm theo. Tâm lý thông thường là như thế. Cho nên đó là để giúp cho một cái hương linh bị dướng vào cái cảm xúc và khổ đau trong cảnh giới ngạ quỷ, thì chúng ta phải thỉnh mời người có tầm vóc tâm linh để tổ chức tụng chừng một thời kinh, là người đó có thể được siêu sanh thoát hóa. Và trong lúc tụng kinh thì các thông điệp đó, chúng ta phải nắm, chúng ta phải biết về cái gia cảnh cũng như là cái gút mắt của hương linh này là cái gì. Người chiến sĩ chết ở trên chiến trận đó, thì cái gút mắt chính của họ là hận thù. Cái thứ hai là trạng thái không an tâm vì cảnh khải hoàn chưa được thiết lập mà họ đã phải ra đi, giả từ tất cả những chiến sĩ ở trên chiến tuyến, do đó nó làm cho họ phải bệnh rịnh và do đó khó được siêu sanh. Thì lúc đó chúng ta phải tâm niệm và giúp cho người đó giải thoát được rằng là cái cuộc chiến đó đã trôi qua cách đây 70 năm, kẻ thù đó đã được đánh bại, hải hoàng đã được thiết lập, hòa bình đã có, độc lập đã được tôn trọng, Việt Nam đã có được chủ quyền. Và do đó các ông, các bà, các anh, các chị hãy tự lo cho bản thân mình. Cái nhiệm vụ với quê hương xã tắc đất nước này đã được kết thúc rồi. Và do đó cái phước báo đó đó về phương diện nhân quả đời đời tổ quốc ghi công. Sự ghi công về phương diện của tổ quốc là một cách thức để thừa nhận công lao đóng góp của những người nằm xuống này, thì họ mới cảm thấy được hạnh phúc. Rồi nếu như không có được sự thừa nhận đó thì các thương chết bị tức tối. Họ nghĩ rằng chúng tôi bị sử dụng như là công cụ của cuộc chiến và chúng tôi trở thành nạn nhân của cuộc chiến. Họ sẽ thiết lập hận thù và do đó khó được ra đi. Cho nên là khi mình có cảm nhận và thấy biết một hương linh nào đó than khóc, là sự cảm nhận này không phải là mê tín gì đâu, có những bằng chứng, ai cũng cảm nhận được điều đó. Ví dụ như trong gia đình mình cũng nghe thấy điều đó, những người khác cũng nghe thấy, và nội dung nghe thấy cũng giống như nhau một cách rất là tình cờ mà hỗn hợp, thì chúng ta biết rằng đó là một trường hợp có thật. Còn nếu như chỉ có một mình nghe thấy mà những người khác không nghe, có thể đúng và cũng có thể sai, nó phải dựa vào nhiều yếu tố khác nữa để mới xác định. Muốn biết được điều đó đúng đó thì chúng ta phải hỏi tiếp hương linh đó cần cái gì, muốn giúp đỡ ai, muốn kêu cứu cho người nào, hay là giúp cho người chính bản thân người hương linh đó. Thì chúng ta xác quyết xong rồi chúng ta mới có được kết quả. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để cho chúng ta biết là trong những cái tình huống đi tìm tình cờ đó, thưa bà đã được các hương linh mách bảo, họ mới chạy theo và nói: thưa chị Bích Hằng, chị hãy giúp tôi là nghĩa sĩ chết ngày mấy tháng mấy, thân thể của tôi đang nằm ở dưới lòng đất như thế này mà không được ai quan tâm, không ai thắp nương thắp nến, vì không có tên tuổi, thân bằng quyến thuộc đã bị mất tích bao nhiêu năm, bây giờ vợ của tôi đang sống ở chỗ nào, con của tôi ra làm sao, cháu tôi đang ăn mặc quần áo như thế, tính tình như thế. Báo cho nhà ngoại cảm, nhà ngoại cảm mới dựa trên thông tin này đi tìm đến tận nơi để xác minh và thấy rõ ràng là chính xác. Có nhiều hương linh mách bảo một cách chính xác là ngày mai nếu chị đến cái phường A ở quận B trên thành phố C, sẽ vào trong cái ngõ hẻm thứ mấy và cái căn nhà số mấy, sẽ thấy được một người phụ nữ mặc áo vàng, và bên cạnh người phụ nữ đó lúc đầu cũng có một đứa con, đứa con đó cao bao nhiêu, hình thù cũng rất là sao y hình. Khi tới tận nơi chúng ta thấy không có gì sai khác, chúng ta không thể nào phủ định rằng là hương linh đó có những lời mách bảo, chúng ta phải tin thôi. Và do đó đi đến cái nơi được chỉ điểm, đào suối lòng đất, chúng ta sẽ phát hiện ra các hài cốt. Cái phương pháp này đã được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và thiếu tướng Nguyễn Du Phát, người chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, cho rằng đó là phương pháp tìm ngược. Tức là trước đây đó mình biết rằng có một nghĩa sĩ, một chiến sĩ nào bỏ mạng trên chiến trường, nhưng bây giờ không biết hài cốt ở đâu, dựa vào cái hình của người đó, nhà ngoại cảm tập trung dùng cái năng lực thấu thính và thấu thị để nhìn dưới lòng đất coi họ đang có mặt chỗ nào, và đối thoại với họ để xác định có phải là hình hài của họ hay không. Còn bây giờ làm ngược trở lại, có nghĩa là không có chủ định trước, cứ đi vậy ra những mồ mả, những trận địa đó các quan hồn cũng tự chết rất là nhiều và họ chưa được siêu, họ mới bắt đảo. Tôi sinh ngày tháng đó, tên tuổi đó, chức phận đó, đang nằm ở dưới chỗ đó, đào lên và đi xác minh thấy đúng thật vậy. Bởi vì tất cả các chiến sĩ đều có binh bài, dựa vào cái mã số binh bài người ta mới truy ra được tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nhập ngũ ngày nào, binh chủng là làm sao. Và Phan Thị Bích Hằng xác minh với chúng ta là chị đã tìm kiếm trên 4.000 hài cốt của các nghệ sĩ. Còn đối với những tình huống bình thường là khoảng trên 6.000, tổng cộng là trên 10.000 tình huống. Ở Việt Nam chúng ta có khoảng là 100 nhà ngoại cảm, thì số lượng mà tìm hài cốt như vậy nhiều lắm. Cái thứ hai ngày người cậu ruột của chúng tôi đang sống ở phường Khương Thượng, thành phố Hà Nội điện vào và cho hay cái tin mừng là bà ngoại của chúng tôi bị mất tích, chết mà không biết là chôn ở đâu vào năm 1945, bây giờ đã được nhà ngoại cảm tìm ra. Cũng dựa vào những cái cách thức thì tìm kiếm chỉ điểm rất rõ và nói trong hội tập có bao nhiêu người, bây giờ có một người cháu đang ở thành phố Hồ Chí Minh đi tu tại chùa Giác Ngộ, nó rõ như thế làm sao mà sai được, phải không ạ? Thì đó mới xác nhận đó là hài cốt của bà ngoại. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng nó rất là khoa học. Là phần lớn các nhà ngoại cảm tại Việt Nam đều là con ông cháu cha của các ông đảng viên cao cấp đó. Đâu có thể nào mê tính gì đó. Cái trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người tại Hà Nội lập ra bộ môn cận tâm lý để nghiên cứu về hiện tượng này, với sự chỉ đạo của chính phủ cho 10 bộ và ban ngành dấn thân trực tiếp quay phim, chụp ảnh, ghi nhận, thống kê, kiểm tra và xác định rất rõ là các nhà ngoại cảm có được năng lực giao tế với cõi âm và đã tìm giúp cõi âm tái hợp lại với những người thân ở trên nhân thế đã bị thất lạc trong các cuộc chiến nói chung. Do đó đó, khi mà chúng ta được mách bảo thì chúng ta nên nỗ lực để giúp cho họ được siêu sanh thoát hóa. Kinh Địa Tạng còn nêu ra một yếu tố đó, thông thường đó, cái người mà nhờ vào chúng ta có một mối quan hệ thân thích với chúng ta, hoặc là đời này hoặc là đời khác, thì trong cái tình thân như vậy họ mới nhờ giả. Còn nếu mà mình không có tình thân, người ta đâu có giờ nhờ đâu ai giúp. Do đó lại càng phải giúp đỡ nhiều hơn nữa. Còn có những cái tình huống họ không có một người thân nào, vì mình đang sống ở trên cái nơi mà họ bị chết, cho nên họ phải mách bảo mình để mình giúp cho họ, thì trong tình huống đó mình cũng nên tổ chức lễ cầu siêu. Thì chỗ chức chừng một vài lần là hương linh đó sẽ được siêu sanh, vì họ đang có nhu cầu, họ khát ngưỡng, họ mong mỏi. Thì cái trường sinh học tâm linh của những nhà chì chay giữ giới cầu siêu trong các giai đoạn dẫn tới sẽ thiết lập được cái đài radar với họ, và tần số tâm thức này giao thoa với nhau, những gì mà người chẩn tế chủ lễ này làm thì hương linh có thể cảm nhận được hết. Đó là cái tình thương đối với người quá cố và rất là gần thiết và đáng được đó thôi. Với thứ hai của câu hỏi mà nghệ sĩ Thu Nguyệt đưa ra đó, nó liên hệ đến cái tình thương đối với những người đang còn sống. Mà cô nói rằng là khi nghe ai than giảng, nhất là than thiếu tiền, thiếu nợ, bạc 20, thì cô cảm thấy là động lòng chịu không nổi. Ta bạc 12 là cũng chết rồi, bạc 20 ăn cắt cổ mất họng. Cái tiền mà trả phần lợi nhuận của bạc 20 không cũng đã làm cho cái người mượn nợ trở thành kẻ nghèo nàn khốn cùng rồi, huống hồ và trả luôn cái phần vốn lẫn luôn cái phần lãi đó, làm cho họ không thể nào gấp đầu được. Đứng trước cảnh tượng như thế thì cái người mà có tấm lòng với người khác đó, khó từ chối lắm. Giúp đỡ nó có tình huống nên và không. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta là không nên cho mượn nợ và cũng không nên làm mai mốt bất kỳ một cái gì. Đó là tinh thần kinh dạy chúng ta như thế, là bởi vì chúng ta bị dính vào một cái trách nhiệm mà nó không liên hệ gì đến mình, mà nó cũng không giúp gì cho người khác một cách lâu dài và đến tận gốc rễ của người đó. Biết là trong thời hiện đại này đó, chúng ta thấy là nó có ngân hàng cho thuê nợ, cho vay nợ, và nó có luôn các dịch vụ cầm đồ, nó có luôn những cái loại mà cầm thông qua cái quan hệ cá nhân mà không cần có bằng hay là có giấy tờ, họ vẫn làm được. Cho nên hãy để cho các dịch vụ đó làm công việc này. Còn tiền mà cho mượn khó đòi lại lắm. Có tiền cho mượn mất công đi đòi là câu nói của người xưa, chúng ta phải nằm lòng. Lòng từ bi nó có nhiều cách để thể hiện. Thay vì cho người khác mượn, giúp người khác cái phương pháp để tạo ra đồng tiền, hoặc là giúp vốn cho người đó để cho đồng tiền đó nó nuôi lớn đồng tiền, vốn tạo lãi, lãi tạo lời, lời tạo ra kinh tế, và kinh tế tạo ra sự giải quyết tất cả những con nợ mà người đó đang vấp phải. Nếu mình không có, không thì nhân tâm. Bản chất của những cái lời kêu ca đó, nó thường làm cho con người dễ độc lập, nhất là con người có trái tim nhân ái. Nhưng chúng ta phải biết rằng là động lòng trong những cái lời than vãn nó khác với lòng từ bi. Thì bởi vì đó, những người khác có thể có cái nhu cầu được giúp đỡ nhiều hơn những người kêu ca như thế này, mà chúng ta vẫn không giúp, vì người đó đã không động đến cái sự chạnh lòng của chúng ta. Cho nên bản chất của những sự chạnh lòng đó, nó đều thuộc vào cái tình thương ích kỷ. Phân tích theo tâm lý học Phật giáo, mặc dù mình cảm thấy là rung động thật sự và muốn giúp thật sự, cho nên dấn thân vào, càng dấn thân vào thì mang nỗi khổ niềm đau của người khác lên trên mình, mà sức mình chịu không được, chịu đựng không nổi, cho nên mình bị nỗi khổ gấp đôi. Và lòng từ bi đó, nó có một cái cách thức giải quyết, vì nó gắn liền với tự giác. Chúng ta thấy người khác khổ đau, chúng ta phải tìm cách để tháo gỡ và giúp cho họ tháo gỡ một cách có phương pháp và nghệ thuật, để họ không còn là con nợ nữa. Chứ nếu người đó là một kẻ cơ bạc, bản chất của họ là bác thằng bằng, là ông cố thằng bằng, là ông sơn sở ông sờ của ông thằng bằng rồi, thì mình cho ông càng mượn thì họ càng trở thành thằng bằng tiếp tục, nó không giải quyết được chuyện gì hết. Rồi họ là tay nghiện rượu, xì ke, ma túy, đàn đá, đàn điếm, ăn chơi, vân vân, thì rõ ràng không giải quyết được chuyện gì. Hoặc là người đó không có cái tinh thần tự lập, thì giúp đỡ họ chỉ tạo thêm cái tính cách lệ thuộc của họ ở người khác thôi. Vì đó cái lòng xúc chạnh này nó không thuộc về lòng từ bi thật sự. Nếu cái gì nó liên hệ đến lòng từ bi đó, chúng ta thấy là không cần để người đó than vãn, chúng ta vẫn giúp, và giúp có nghệ thuật để cho người đó được phát huy đến tận gốc rễ. Còn cái việc mà sử dụng cái nguồn tài sản mà mình có được, kinh điển dạy rất rõ, chỉ nên làm việc từ thiện tối đa 25% tiền lương. Đức Phật dạy chúng ta quản lý cái tiền lương đó bằng cách là chia nó là 4 phần. Phần thứ nhất là hiếu kính với cha mẹ, phần thứ hai chi dụng cho bản thân, phần thứ ba là giữ vào trong tài khoản để phòng hờ hậu hoạn, bệnh tật, những nhu cầu cần thiết trong xã hội về sau. Phần thứ tư đó, chia sẻ cho những người đang thiếu thốn và có nhu cầu cần được sự giúp đỡ, để phước tạo phước, đức tạo đức, giúp cho mình có một cái âm đức về sau này. Chứ Đức Phật không dạy chúng ta cứ nghe một lời than giảng mình có 200 ngàn, chạy lần sớm mượn thêm 200 cho cái bà than giảng nó mượn 400, cho nên mình cũng trở thành con nợ, rồi mình khổ bản thân mình, rồi khổ với cái nợ mình mượn người khác nữa, nó không giải quyết được chuyện gì hết. Cho nên chỉ làm từ thiện tối đa là 25% thôi, cái đó mới lâu dài, mới bền bỉ, mới thiết thực. Có nhiều Phật tử không tạo ra bất kỳ một đồng lương nào mà cái gì cũng dám làm á, thì cái đó nó là không thiết thực. Làm riết rồi ông chồng sợ luôn, nói là cái bà này bắt tiêu giống như cái máy mà tiêu tiền à, riết rồi là ông mất thiện cảm với Phật giáo. Do đó chúng ta phải sử dụng đồng tiền khôn ngoan, đúng với tinh thần Phật dạy, và nó rất là thiết thực đó, thì chúng ta mới giúp được cái người cần giúp. Còn nghe người ta than giảng mà giúp đó, thì nó sẽ không đi đến đâu, bởi vì người than giảng có bài bản ở trên này. Chúng ta mà nghe những người mà đi ăn xin mà họ than họ khóc rồi thôi, không đưa tay vào trong cái túi để móc tiền ra là không chịu nổi, mà cứ có cảm giác rằng là không giúp họ là mình mất lòng từ bi. Chứ đó phải suy nghĩ thật kỹ, tình huống nào đáng giúp thì giúp, tình huống nào không thì thôi. Và phải giúp có nghệ thuật, giúp đúng với cái phần mà chiết tính, chiết khấu, chi dùng đồng tiền như Đức Phật đề nghị là tối đa 25% thôi. Ở trong cái phần mà chia sẻ vật thực cho hương linh đó, thì nghệ sĩ Thu Quỳnh có đề cập là cô đã cắt giảm cái phần ăn uống hàng ngày của mình, những gì được tạo ra từ gạo, ví dụ như là bánh ướt, hủ tiếu, mì, bánh mì, v.v. thì đó là cái điều mà chúng ta không nên làm. Các hương linh đó, như chúng tôi đã nói, là không có cái nhu cầu ăn như là con người ăn, cho nên giúp họ là giúp thông qua lễ cầu siêu, qua các trai đàn chẳng tế, giúp cho họ siêu sanh thoát hóa, chứ không phải là giúp cho họ bằng cách là mình có một cái tô cơm không ăn túng hết cho họ. Họ đâu ăn được miếng nào đâu, mà có túng rồi ăn lại cũng không sao. Năm 1987 đó, chúng tôi có mặt tại chùa Từ Ân Thiền Tự ở quận 6 đó. Thì người Trung Hoa đó có một cái quan niệm dân gian thế này, tức là các vị xuất gia là không được ăn thực phẩm cúng cho các hương linh, vì ăn như thế đó thì hương linh sẽ bị tổn phúc, và các vị thần linh nó không hộ vệ mình nữa vì đã giảm cái phước báo của mình. Cái ngày rằm tháng 7 đó, tại chùa Từ Ân đó, quý vị biết là ta cúng nhiều lắm, nhang đốt á chứ khoảng chừng 1 phút dội tắt nó không, quý vị biết là để chất đóng cho nó cao khoảng chừng 20 mét khói. Cái số tiền mà đổ dồn cho cái tiền mua nhang như thế trong cái mùa rằm tháng 7 không, quý vị biết nếu bán ra là nếu dành những cái đó cho các vị từ thiện thì biết bao nhiêu người được lợi lạc. Họ cúng là họ đốt làm cả bó, đốt riết là chùa nám đen hết trơn, Phật dơ hết trơn hết trọi, phước đâu không thấy mà thấy là các hành giả trong chùa bị viêm sâu mũi, ngạt thở, mệt tim, căng thẳng. Cho nên quý vị nên nhớ theo truyền thống đại thừa là giới hương, định hương và huệ hương, cúng Phật bằng cái đó, bằng đời sống đạo đức, bằng đời sống thiền định, bằng đời sống trí tuệ. Chứ Phật đâu có nghe mấy cái này. Ngài mà ngồi đó, nếu Ngài còn sống thiệt mà nghe ra đốt cái thế này là Ngài sẽ chết thôi, chết vì bị ung thư. Chứ tôi nói thật đó. Do đó là hạn chế một cách tối đa, không nên cúng nhang đèn gì cho nó mạnh, là cúng bằng những cách thiết thực mà kinh điển đọc đại thừa dạy. Phụng sự chúng sanh tức là cúng như chư Phật. Chúng sanh gần nhất là cha mẹ mình, ông bà mình, con cái mình, người thân mình, giúp đỡ cho người đó để cho họ đừng bị khổ, đừng bị đau, rồi giúp cho cộng đồng tha nhân, mà chúng ta đang cúng dường Phật. Phật đâu có hưởng cái nhang khói làm gì mà chúng ta có cúng hàng loạt những thứ này. Thứ hai nữa là ta cúng trái cây. Trái cây quý vị biết là cái ngày rằm tháng 7 không là khoảng 50 cái cành xé to, cứ để lên là khoảng 5 phút sau khi thân nhân đi ra khỏi chùa là phải dỡ cái cây đó xuống, bỏ vào trong bàn xé thì mới có chỗ khác để cho những Phật tử khác lên tới cúng, cái chỗ đâu mà thờ. Và cúng trong một ngày rằm tháng 7 như vậy là các cái cây đã bỏ hết, ngay cả những người cư sĩ cũng không làm ăn nữa. Lúc đó chúng tôi làm thị giả của Hòa Thượng Duy Lực. Hòa Thượng nói rồi con xuống ở dưới đó đem cái cây lên đây thầy rồi mình ăn, ai không ăn ngày chấp thì cứ để cho họ chấp, thầy rồi mình ăn. Chúng tôi đem lên và đem những thực phẩm đó, trái cây đó tặng biếu cho những người khác, ta mừng quá trời quá đất. Trái cây ngon không à? Cái quan niệm sai lầm như thế làm cho nó phí phạm của Tam Bảo. Hương linh có ăn uống gì đâu, mình cúng rồi cúng, tượng trưng vậy thôi. Cái quan trọng là thông qua lễ thức cúng đó là mình cho họ bài kinh, hiểu gì vô thường, vô ngã, họ tái sanh, về trách nhiệm nhân quả. Do đó các quan niệm dân gian sai lầm đó làm chúng ta bị tổn phước, mất đức, và nó gây rất nhiều trở ngại, làm cho người ta đánh giá đạo Phật là gây rất nhiều tổn thất về kinh tế, do vì sử dụng cái nguồn tài nguyên, những cái phẩm vật đang có một cách không đúng chỗ. Cho nên đó là khi mà mình thương các hương linh, mà khi mình nghe họ có những lời than khóc đó, thì làm thế nào để giúp cho họ siêu bằng cách là thỉnh mời cái này về làm lễ cầu siêu. Nói tóm lại là trong tình huống của nghệ sĩ Thu Quyền thì chúng tôi xin đề nghị là mình nên chuyển qua cái phần cảm xúc. Nhưng trong cái câu hỏi trước đó, chúng tôi đã có đề cập đến cái nỗi khổ niềm đau của con người, nó thường gắn liền tình hoặc là tưởng, lý trí hay tình cảm. Và người nữ đó, nặng về tình cảm, tấm lòng mình giàu dạt nhiều chừng nào thì tình cảm mình lai láng chừng đó, tình cảm lai láng nhiều chừng nào đó thì bệnh cảm xúc nó có mặt chừng đó. Cho nên đó, trong lòng từ bi đó, mình mỗi lần giúp được mỗi lần được hạnh phúc, mỗi lần phát tâm là mỗi lần được an lành. Còn cái lai láng về cảm xúc và tình cảm là mỗi lần nghe người ta nói là mỗi lần bị khổ, mỗi lần nghe người ta than là mỗi lần về ngủ không được, cái đó là nỗi khổ niềm đau chứ không phải là dấn thân. Cho nên mình phải thực tập chuyển hóa cái dòng cảm xúc, và mình thấy đâu là cái nhu cầu cần giúp thật sự thì giúp, chứ mà không đó gánh phát cái đống nợ của thiên hạ về thì thân của mình không yên, tâm của mình không an, thì con đường tâm linh khó có thể chuyển hóa và khó có thể thăng tiến được một cách lâu dài. Đức Phật nói đó, những người vay nợ hay là con nợ không được quyền đi tu. Chừng nào giải quyết hết cái nợ rồi đó mới được đi tu. Cái thời đại của Đức Phật đó, nó có cái rất bất bình đẳng lớn nhất là buôn bán nô lệ. Là một con nợ và là kẻ nô lệ của một gia tộc nào đó, người đó không đủ được cái đi tu. Vì tu như thế thì người đó không được an tâm, nên phải trốn chui trốn nhủi. Mà theo luật pháp cho phép mình trở thành sở hữu của người khác rồi, bây giờ là mình tách rời khỏi cái đó. Cho nên Đức Phật khuyên là phải giải quyết cái con nợ, và giải quyết cái tính cách bị nô lệ rồi đó thì mình nên đi tu. Từ đó tâm mới được bình an, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, mọi hành trì mới có được kết quả tất yếu của ta. Cho nên đó là mang phát nợ của người khác về bên thân của mình, thì đó là một cái điều mà không nên. Chúng ta chỉ giúp cho họ được tháo gỡ thôi. Có những cái tình huống đó chúng ta biết như thế này: để cho cái người bị dính vào cái con nợ đó bị khổ đau, họ mới nhớ đời. Cái bài học này đó rất là hay. Họ đang khổ quá, họ lại than mình cái mình vung tiền ra, về sau họ đâu có sợ. Họ dễ dàng đi than vãn người khác để cuối cùng trở thành nạn nhân nữa. Trong nỗi khổ niềm đau người ta quay đầu trở về dễ hơn là trong an vui và hạnh phúc. Chứ tôi có quen biết hai vợ chồng, người chồng đó là phó tổng biên tập của một tờ báo rất là có thẩm quyền tại Việt Nam, vì vợ là một chuyên gia làm từ thiện nổi tiếng tại Sài Gòn, và cả hai chồng đều là Phật tử từng tập gắn liền với luật pháp. Ấy thế mà lại có một người em trai đó lại là một kẻ quậy đục nước đục trời, cho nên nó bị bắt bỏ tù. Hai vợ chồng hiểu được Phật pháp cho nên nhất quyết không đi thăm. Những người thân quyết tụ khác đi thăm thì cứ đi thăm, còn bản thân hai vợ chồng không đi thăm, không phải là không có tình. Vì họ thấy biết rất rõ với vai trò vị trí mà họ đang có đó, việc có mặt của họ trong trại giam sẽ làm cho các quan chức đó muốn lấy lòng giảm án cho người này, thì về sau cái cậu mà vi phạm luật pháp đó sẽ không có những cái ấn tượng để đổi đời ở trong suốt thời gian ở tù. Gần hết mãn án đó thì họ mới đi vào thăm, là họ đã nói rất rõ điều đó cho người em này. Người em này từng ngày từng giờ gỡ từng trang lịch mới cảm thấy là thấm thiết cõi đời về phương diện nhân quả của nỗi khổ được đạt. Cho nên có những nỗi đau chúng ta phải để cho người thân chúng ta trải qua nếm một lần để họ tưởng tới già, rồi họ sẽ không bao giờ tái phạm lần thứ hai, hoặc là họ sẽ không rơi vào cái tình huống đó. Còn những cái tình huống làm ăn thua lỗ thì khác, thì chúng ta giúp thì nó cần thiết. Có những cái đó, nó không thuộc vào thua lỗ, nó thuộc vào thói quen của than giảng thôi. Cho nên nó phải giúp tùy tình huống thì cái giá trị tích cực nó mới có thể được có mặt, là điều mà chúng ta không thể nào không bận tâm. Một điểm nữa mà chúng tôi cần chia sẻ đó là trong kinh Địa Tạng có một cái khái niệm rất hay: hoặc là gánh phát một phần, hoặc là đội dùng tất cả. Quý vị nhớ câu đó không? Toàn nhớ không? Trong kinh Địa Tạng, cái bản kinh Địa Tạng mô tả có kình núng, cái người thân quý thuộc của mình đang bị lúng lút sâu ở trong bùn. Dĩ nhiên đó, mỗi một hành lý ở trên vai sẽ làm cho người đó bị lúng lút sâu nhiều hơn. Là một cái người thương người thân đó, chúng ta phải giúp như thế nào? Đức Phật nói có hai tình huống: một là giúp vác đỡ một phần, hoặc là đổi dùng tất cả. Mình phải xác quyết rất rõ mình thuộc về hạng người nào, và cái tầm cỡ giúp đỡ của mình có thể mang vác hết dùm cho họ mà mình không bị lúng lút sâu như họ hay không. Nếu câu trả lời là không thì đừng có nên anh hùng rơm, vì làm như thế thì cả hai cùng phải bị chết trong khổ đau. Nếu cái chỗ lúng lút đó là nó không có chân, và mình không có một cái phương tiện, có một cái cây gì để giữ lại làm cái điểm trụ để mình nâng đỡ kéo người kia lên và cả hai cùng thoát, thì tốt nhất để cho họ chết một mình. Cái quả họ phải trả thôi, đây không phải là mình nhẫn tâm, là quả họ phải trả. Vì mình lao xuống mình chết luôn, chẳng những không để cho mình mất luôn cái cơ hội để giúp cho những người khác được tốt nè. Còn nếu mình có đủ phương tiện thì nên mạnh dạn xuống để cho người đó vớt được lên. Khi họ được lên đến bờ rồi đó thì họ sẽ không bao giờ còn tái phạm, vì mỗi lần hồi ước đến điều đó họ tẩn tới già. Còn tình huống mang vác một phần nó có nhiều ý nghĩa hay lắm. Nếu chúng ta sẵn lòng giúp đỡ hết cho người thân đó thì người đó ỷ lại đi, nhất là những người mẹ thương con cái, vợ thương chồng, lúc nào cũng muốn bao che, nhất là những bà vợ đó nói, tôi ông đâu có bồ và chị đâu, ông đi nhậu rượu cũng được, đàn ông mà không có dướng vào chỗ này dướng chỗ khác, cứ tự an ủi mình vậy, cuối cùng biết ông chồng mà trở thành kẻ hư đốn, thiếu trách nhiệm với gia đình, đi làm việc về thay vì sinh hoạt gia đình có trách nhiệm trở thành kẻ bẩm nhậu, hoặc là có người thì vô bài bạc đó, chờ ổng đâu có bà này bà kia, thôi tôi không sao. Như thế là chúng ta đội dùng một phần, mà cái phần đội đó là chúng ta đưa người đó từ cái tình huống bị lúng lúc ít đi vào cái tình huống bị lúng lúc nhiều thì cũng không nên. Còn đội dùng một phần đó, làm như thế nào để cho việc đội dùng đó người kia nó bớt đi cái gánh nặng và họ mới được thoát ra khỏi bên ngoài, thì cái đội dùng đó sẽ để một ấn tượng khó quên và cả hai đều được lợi lạc. Chúng ta phải thấy rất rõ cái giá trị của sự giúp là nằm ở chỗ này, giúp làm sao để nâng đỡ người kia để cho người kia không bị rơi vào tình huống đó trong tương lai, chứ phải giúp để cho người đó thoát ra khỏi khổ rồi mình bị ôm trỏ gói. Nhiều người nữ mà nói chung là người phàm kẻ tục, khi có một nỗi khổ niềm đau thì thường muốn đến tâm sự với người thân của mình, đi đầu này nói đi đầu kia chia sẻ. Cái người nói sau khi được phát ngôn mà người khác cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của mình rồi thì lòng họ cảm thấy nhẹ nhõm được một phần, phóng thích ra. Còn người nghe nếu mà không có được cái năng lượng xử lý, cái thẩm thấu cái lỗ tai này như là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì lúc đó là cái thân thể này nó giống như cái sọt rác vậy. Nỗi khổ niềm đau các phiền muộn của người khác nó đổ vào trong cái sọt rác của mình chút đựng đầy hết những cái vật phế thải. Về nhà tối với đồng ngủ không ngon, ăn không yên, làm việc không thoải mái, là bởi vì mình bị bệnh tài lanh, không đủ sức để gánh vác, chưa có được cái tâm lượng của Bồ Tát, làm chưa đủ sức mà lại ôm hết, rồi cuối cùng mình trở thành nạn nhân, người kia cũng là nạn nhân, và cả hai đó là bị lún lút sâu luôn. Do đó phải dựa trên tình huống người yêu để mình xác quyết là tình huống nào đợi dùng một phần, đợi dùng một phần tư, đợi dùng một phần hai, phần tám, phần sáu, phần 20, phần trăm, hoặc là tình huống nào đợi dùng tất cả, phải hết sức mà thiết thực thì mới có kết quả. Chúng tôi lần đầu tiên đến đồ vào năm 1994, và lúc đó rất là ngạc nhiên khi nghe thông báo ở trên máy bay rằng nếu tình huống trục trặc máy bay về phương diện kỹ thuật nó diễn ra, bên cạnh quý vị nếu có một trẻ em đi theo kèm theo, muốn giúp đỡ chúng đầu tiên các vị hãy tự giúp đỡ các vị trước. Họ nói rất rõ về điều này, họ hướng dẫn tiếp, đầu tiên là hãy dùng cái mõm dưỡng khí đưa vào trong cái mũi của mình trước, rồi sau đó mới choàng và giúp cho trẻ em đi kèm theo. Hoàn toàn không ích kỷ mà rất là thiết thực. Ở đây đó là ý nghĩa giúp một phần đấy, là bởi vì giúp trẻ em khó lắm, bị khủng hoảng sợ hãi dễ dùng, cho nên đội vào cái mõm dưỡng khí đó cho nó bằng thời gian gấp 4-5 lần đội vào cho chính bản thân mình, mãi mê ra đội nó, cuối cùng đội không được, cả hai cùng chết, không có giá trị gì. Có tấm lòng mà không có phương pháp thì không mang lại lợi lạc gì cả, cho nên phải đội cho chính mình trước, ít nhất mình còn sống thì mình mới giúp cho người khác còn sống theo. Còn mà đã chết rồi thì việc cứu giúp đó, ý niệm đó, lòng từ bi đó hoàn toàn không có hiện hữu. Cho nên trong kinh pháp cứu đó, ngày xưa Đức Phật dạy rất rõ, dầu lệ người bao nhiêu đừng quên phần tự lệ. Chúng ta cứ tưởng gì đó thì con nói ích kỷ không có đâu, rất thiết thực. Mình không tự cứu giúp chính mình làm sao cứu giúp cho người khác được. Phải đông đo tính điểm cái năng lượng của sự giúp của mình được bao nhiêu thì mình mới có thể giúp cho người khác, giúp ở mức độ mà nó không làm tổn thất đến cái hạnh phúc của mình. Còn nhân tình mà thiếu phương pháp là cả hai cùng bị khổ đau. Do đó quý vị nên suy nghĩ thêm về cái hình ảnh đổi dùm một phần hay là đổi dùm tất cả ở trong kinh Địa Tạng, để trong mọi tình huống giúp đỡ người thân hay là người dân nước lã đó, chúng ta chọn giải pháp nào ở mức độ nào để có kết quả cả hai cùng được lợi lạc.